Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ hãi, nhưng mà nỗi sợ của người này không nhất thiết là nỗi sợ của người kia. Có những người có rất nhiều nỗi sợ, dường như là cái gì họ cũng sợ, nhưng mà cũng có những người có rất ít nỗi sợ, họ chỉ có những nỗi sợ chính đáng thôi. Đó thật ra chỉ là bản năng tự vệ rất là tự nhiên của con người. Người mà có rất ít nỗi sợ thường đó là những người có một hệ miễn dịch tâm hồn rất tốt. Họ có sức chịu đựng tốt, họ có nội lực vững vàng, họ có một trái tim quả cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Và hơn hết là họ đã trải nghiệm qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, đi qua không biết bao nhiêu chập bãi bể nương dâu, cho nên họ cũng đã rút ra được những bài học xương máu. Đó là trong cuộc đời này có những thứ có thể nắm bắt giữ gìn được, nhưng mà cũng có những thứ nó nằm ngoài tầm tay của mình. Có những thứ mình đáng để hy sinh, giữ gìn, nhưng mà có những thứ chỉ có giá trị hữu dụng trong nhất thời, nó chỉ là phương tiện sống chứ không phải là mục đích sống. Cho nên khi đứng trước cuộc thay đổi lớn, sự thịnh suy thì họ dễ chấp nhận mà ít sợ hãi. Và một người ít có nỗi sợ, không thường xuyên bị nỗi sợ khống chế, thì đó là một người có tự do đích thực trong tâm hồn. Họ có thể chạm sâu vào tầng mầu nhiệm của đời sống này. Họ có thể mời lên được thiên tính cao nhất của con người, đó là lòng tự ái. Họ có thể đi bất cứ nơi đâu, có thể đưa cánh tay đến bất cứ đối tượng nào để ủy lạo, để chăm sóc, để chở che bảo vệ mà không bị ngăn ngại bởi nỗi lo sợ, không sợ bị điều tiếng, không sợ bị lên án phán xét. Họ cũng không sợ đối tượng mà họ giúp đỡ sẽ nghĩ như thế nào, sẽ phản ứng như thế nào, có biết ơn, có trân quý họ hay không. Họ cũng không sợ mình bị tổn thất về những tiện nghi vật chất, đến cả danh dự. Thậm chí có những người đạt tới trình độ, họ không sợ tổn hại đến cả sinh mệnh của họ. Đó là một mẫu hình lý tưởng mà chúng ta đáng hướng tới trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ai trong chúng ta cũng có khả năng chiến thắng được nỗi sợ hãi, dù là những nỗi sợ hãi lớn nhất, với điều kiện chúng ta phải có khả năng đi sâu vào nội tâm của mình, để thường trực có mặt ở trong tâm, để kịp thời phát hiện sự có mặt, sự bành trướng của nỗi sợ hãi, để có đủ năng lực và bản lĩnh ngồi chơi với nỗi sợ hãi nhiều lần, liên tục, để chúng ta có thể nhìn sâu vào bên trong bản chất của nỗi sợ, để chúng ta thấy rằng bản chất của nó là trống rỗng, là không có thật. Đức Phật nói tham, sân, si hay là nỗi sợ đều chỉ là những hiện tượng tâm lý nhất thời, vì nó có đến nhưng mà nó cũng có đi mà. Nó xuất hiện nhưng mà nó cũng có tan biến. Nó mạnh nhưng mà nó cũng có yếu, chứ đâu phải nỗi sợ lúc nào cũng thường trực ở đó, lúc nào cũng mạnh y như vậy đâu. Nó còn tùy thuộc vào cách ứng phó, cách chăm sóc của ta đối với nó nữa. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục dành nhiều thời gian để đi sâu vào bên trong, để chăm sóc được nỗi sợ của mình, thì nó dần dà sẽ không còn chỗ đứng, sẽ bị tan biến dưới ánh sáng tỉnh thức mạnh mẽ của chúng ta. Đức Phật nói có một cách thứ hai nữa để chúng ta có thể đẩy lùi được nỗi sợ hãi. Đó là hãy mời, hãy đánh thức tình thương đích thực vốn có sẵn trong mỗi chúng ta. Đó là thứ tình thương lớn, tình thương không có điều kiện. Khi và chỉ khi chúng ta có sự rung cảm chân thành, chúng ta rất là muốn sẻ chia một phần trong quyền lợi cá nhân của mình đến tha nhân, những người đang có những mảnh đời bất hạnh, đang đứng trước cơn nguy khốn, nghĩa là chúng ta đang ở trọn vẹn trong kênh thương yêu, thì lúc đó nỗi sợ sẽ không có đất để tồn tại. Nó sẽ bị đẩy lùi ngay lập tức. Vì sao? Vì nỗi sợ được hình thành trên một nhận thức hạn hẹp về một cái tôi riêng biệt, cần được cung phụng, cần được tích góp những điều kiện tốt đẹp nhất, cần được bảo vệ trước nhất. Trong khi tình thương lớn, tình thương đích thực, tình thương không có điều kiện, được đứng trên một nhận thức rộng lớn hơn rất nhiều. Đó là ta và các cá thể xung quanh ta, ta và cộng đồng xã hội của ta, ta và loài người và muôn loài có sự liên hệ mật thiết với nhau. Cái gì xảy ra cho ta là xảy ra cho các đối tượng xung quanh ta. Những gì xảy ra cho các đối tượng xung quanh ta là xảy ra cho ta. Thậm chí Đức Phật nói ta và muôn người muôn loài là một đó. Đức Phật gọi đó là Dhammakaya, là embodies, là pháp thân. Các pháp là thân mạng của ta. Cho nên khi ta hướng tới các pháp, hướng tới muôn người muôn loài để bảo bọc, để chở che, để thương yêu, nghĩa là chúng ta đang bảo bọc, chở che, thương yêu chính thân mệnh của mình. Nếu như chúng ta chưa đạt được trình độ này, chưa đạt được cái thấy này, thì vẫn còn một cách khác. Theo Đức Phật đó là chúng ta hãy đặt mình vào một bối cảnh đặc biệt. Bằng cách nào đó chúng ta hãy đặt mình vào nơi mà cơn nguy biến đang xảy ra. Chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp chứng kiến những mảnh đời thương tâm. Các giác quan của chúng ta phải tiếp xúc thật kỹ, thật rõ, thật sâu vào đối tượng, thì trái tim ta sẽ rung động mạnh lên. Thì lúc đó lòng tự ái sẽ được thoát thai. Phần lớn là như thế, nhưng mà cũng sẽ có một bộ phận người, dù đứng trước những mảnh đời thương tâm, đứng trước cơn nguy biến gây tổn hại biết bao cho cộng đồng, cho xã hội, mà trái tim nó vẫn chưa có rung động được, vì nó bị nhốt quá lâu trong địa hạt an toàn của bản ngã, của cái tôi ích kỷ. Cho nên nó cần thêm sự xúc tác nữa. Đó là chúng ta phải ở bên cạnh, hoặc là đặt mình vào một nhóm người. Đó là những vị anh hùng, những vị Bồ Tát, những người đang dấn thân hy sinh, sẵn sàng lao vào lằn tên mũi đạn để giúp đời giúp người, thì chắc chắn ta sẽ được truyền cảm hứng. Với ba yếu tố được đi chung với nhau, như là nhìn sâu vào để thấy sự liên hệ giữa mình và các đối tượng xung quanh, đặt mình vào một bối cảnh đặc biệt để trực tiếp chứng kiến những mảnh đời khổ đau, cơn nguy biến, và được truyền cảm hứng bởi những người có tấm lòng lớn xung quanh mình, thì chắc chắn ta sẽ bật được kênh thương yêu. Chắc chắn ta sẽ bước lên một tầng mới trong tâm thức và rời xa nỗi sợ hãi. Khi mà cơn đại dịch đang diễn ra, nhất là trong những ngày này, những vị ở nơi tuyến đầu như là các y bác sĩ, các nhân viên công vụ, họ bất đắc dĩ phải trở thành các anh hùng, các vị Bồ Tát. Nói bất đắc dĩ là vì họ không có chuẩn bị trước tinh thần này. Họ không dễ dàng để đưa ra cái quyết định này đâu. Họ cũng phải cân nhắc, vì họ còn gia đình, còn những người thân yêu đang chờ đợi họ. Họ còn nhiều việc quan trọng để làm, còn nhiều hoài bão lý tưởng. Nếu bước ra tuyến đầu thì nguy cơ lây nhiễm rất cao, và nguy cơ bị tử vong cũng không phải là thấp. Nhưng mà nếu họ không bước ra, họ không trở thành những người anh hùng, thì ai sẽ làm bây giờ? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Cho nên họ phải lấy hết sức bình sinh để đẩy mình qua cái kênh thương yêu, mà rời xa nỗi sợ hãi vốn là bản năng rất tự nhiên của con người. Để rồi khi họ ở trong kênh thương yêu đó, họ được truyền cảm hứng bởi những người có đầy tình thương yêu nữa, thì họ có đủ sức mạnh để đi tới, để đẩy lùi khó khăn nghịch cảnh. Nhưng mà sức người có hạn. Khi họ chứng kiến các ca lây nhiễm cứ tiếp tục tăng vọt, các ca tử vong cũng lại tiếp tục tăng vọt, thậm chí họ thấy các ca tử vong diễn ra ngay trước mắt họ. Có những ca có thể nằm trong tầm tay của họ, nhưng mà vì thiếu những thiết bị y tế, nhưng vì đội ngũ họ có người đã kiệt sức, bản thân họ cũng kiệt sức, hoặc là vì bệnh nhân chuyển đến quá muộn, cho nên họ đã không cứu được bệnh nhân. Họ rất là đau đớn, họ rất là khổ sở, họ tuột hết năng lượng. Trong lúc đó, nỗi sợ sẽ có cơ sở để chiếm cứ họ. Họ đang có hai điều kiện ưu tú, đó là được đặt mình vào một môi trường đặc biệt, đó là ở tuyến đầu. Điều kiện thứ hai, đó là họ được truyền cảm hứng bởi những người anh hùng, bởi những người đang dấn thân hy sinh với trái tim quả cảm ở bên cạnh họ. Nhưng tiếc thay, họ thiếu điều kiện thứ ba, đó là họ không đủ năng lượng. Giá như các y bác sĩ, các vị thực hành công vụ ở tuyến đầu, họ được có cơ hội nghỉ ngơi, đặc biệt là được thiền tập, được quay trở về với chính mình để tìm một chút thư giãn, chút bình an, chút sáng suốt trong tâm trí, để họ được kết nối trở lại với nhận thức sáng suốt ban đầu rằng họ với cộng đồng là một. Họ đang giúp đỡ cộng đồng, nghĩa là giúp đỡ chính bản thân họ, trong đó có những người thân quen, bạn bè, con cháu của họ, để họ được kết nối sâu sắc với tình thương yêu vô điều kiện của mình, để rồi họ lại tiếp tục bước tới, vượt qua nỗi sợ hãi. Và riêng đối với những vị đầu tàu, những vị dẫn đường, những vị đang chịu trách nhiệm lớn ở nơi tuyến đầu cho cộng đồng và xã hội, thì càng phải hết sức bình tĩnh, thường xuyên quay về để chăm sóc nỗi sợ hãi của mình. Vì những vị ấy vẫn là một con người bình thường, với một sức ép quá lớn thì làm sao mà không có những nỗi sợ hãi, sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải tổn hại rất lớn đến quyền lợi cá nhân và gia đình. Nhưng mà nếu họ khống chế được nỗi sợ, họ bật được qua kênh thương yêu, thì chắc chắn họ sẽ có những quyết định rất là xác đáng, rất là đúng đắn, rất là sáng suốt, để bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của cộng đồng và xã hội. Cho nên những vị ở nơi tuyến đầu rất cần sự hỗ trợ từ phía hậu phương của chúng ta. Chúng ta đang ở trong một điều kiện vẫn còn an toàn, vẫn còn tự chủ được trước dịch bệnh. Tuy rằng chúng ta không thể đi ra ngoài để đi làm, để mua thực phẩm, để có những sinh hoạt bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn còn một số điều kiện thuận lợi để sống an toàn, nhất là được ở bên những người thân yêu. Thì trong một điều kiện thuận lợi như thế, không có lý do gì mà chúng ta để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải đánh bạc nỗi sợ hãi, để luôn giữ một tinh thần mạnh mẽ nhất có thể, để làm điểm tựa tinh thần cho những người ở nơi tuyến đầu. Phải gạt bỏ những thông tin tiêu cực, những thông tin có thể làm cho tinh thần ta bị lui sụp, suy yếu. Thay vào đó, phải giữ nhịp sinh hoạt điều độ, tăng cường tập thể lực, bồi dưỡng đời sống tâm hồn, và trong đó có việc thực tập thiền định, để luôn được kết nối với cái thấy sâu sắc vốn có, đó là mình với cộng đồng xã hội có liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau. Để khi nơi tuyến đầu gọi điện thoại về, khi tuyến đầu cần có sự chi viện về nhân sự, thì ta sẵn sàng tiếp ứng. Kể cả việc chúng ta buộc phải giảm bớt đi ra ngoài để tìm kiếm những nhu cầu được cho là thiết yếu. Ở nhà còn mì gói, còn gạo thì còn sống được mà. Thậm chí trong sự thật, đó là chúng ta có thể nhịn đói suốt 1-2 tháng trời vẫn có thể sống được. Tôi và hơn 30 tình nguyện viên ở đây đã sống trong tinh thần đó. Chỉ chuẩn bị thức ăn đủ cho 2 tuần lễ thôi. Nếu sau 2 tuần lễ mà vẫn còn giãn cách xã hội, thì chúng tôi, thầy trò, sẽ sẵn sàng ăn gạo lứt muối mè. Và chúng tôi đã từng thực tập như thế trong những đợt trước. Như thế còn tốt để giảm cân, để thanh lọc cơ thể, mà mình giữ được sự lây nhiễm cho những người xung quanh, và mình chiến thắng được nỗi sợ hãi vì sợ thiếu lương thực mà đói mà chết. Ngoài ra chúng ta còn có thể chia sẻ bớt tài chính, vật phẩm, bất cứ thứ gì mà cộng đồng xã hội đang cần, bất cứ thứ gì mà các anh hùng, các chiến sĩ nơi tuyến đầu đang cần, để chúng ta, những người ở nơi tuyến đầu và những người hậu phương là một, cùng tương tác với nhau, cùng nương tựa vào nhau, cùng tin tưởng lẫn nhau, thì nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh cộng đồng mãnh liệt. Trong sức mạnh đó chắc chắn sẽ có thể khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh rất sớm. Cho nên rất mong đại chúng, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy cho phép mình có một cơ hội được tỏa sáng nơi chính mình, được là một con người tuyệt vời nhất. Ít nhất mình trở thành một người không còn sợ hãi, hoặc là khống chế được nỗi sợ hãi. Và sau đó, trên tinh thần không sợ hãi đó, ta có thể bước ra tiền tuyến bất cứ lúc nào, khi xã hội, khi cộng đồng cần, để chúng ta cùng nắm tay nhau đẩy lùi được dịch bệnh, để đưa đất nước trở về nhịp sinh hoạt bình thường như nó vốn đáng được có, để rồi chúng ta sẽ hãnh diện tự hào với chính bản thân mình, với con cháu của mình, rằng ta đã từng có những giây phút huy hoàng, những giây phút được làm anh hùng. Thời thế đã cho ta cơ hội như thế, và chúng ta rất biết ơn cuộc đời đã trao cho chúng ta những thời khắc quan trọng để thấy được giá trị đích thực của mình như thế nào. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Being together, enjoying one's present. Being together, enjoying one's presence. I am here now, and being here now. I am here now, and being here now is more than enough. Respecting the presence of life within you is respecting the presence of life within myself. Respecting the presence of life within you is respecting presence of life within myself. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone. Dignity, loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone's dignity. So I face what I need to do with love and appreciation in my heart. So I face what I need to do. Appreciation.